Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Tao of Fertility của Dao Xing Ni là một cuốn sách thuộc dòng sức khỏe và y học tích hợp, tập trung vào hỗ trợ sinh sản theo lối nhìn của y học cổ truyền Trung Hoa và triết lý đạo gia. Cuốn sách không chỉ nói về chuyện thụ thai, mà xem khả năng sinh sản như một quá trình cần chuẩn bị, đồng thời cho cơ thể, tâm trí và tinh thần. Từ đó, tác giả xây dựng một chương trình thực hành có tính hệ thống, kết hợp châm cứu, thảo dược, dinh dưỡng, khí công, thiền và các nguyên tắc sống cân bằng. Điểm cốt lõi của sách là tư duy toàn diện, tức là muốn nâng cao cơ hội mang thai thì phải cải thiện nền tảng sức khỏe và trạng thái nội tâm, thay vì chỉ xử lý từng triệu chứng riêng lẻ. Với cách trình bày, hướng dẫn rõ ràng, sách hướng đến người đang gặp khó khăn về hiếm muộn, các cặp đôi muốn tối ưu khả năng thụ thai tự nhiên hoặc hỗ trợ điều trị hiện đại, và cả người làm trong lĩnh vực TCM. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, fertility được nhìn như sự hài hòa của toàn bộ con người, không chỉ là vấn đề sinh học. Điểm quan trọng nhất của cuốn sách là cách tác giả định nghĩa khả năng sinh sản. Thay vì xem hiếm muộn như một lỗi kỹ thuật của cơ quan sinh sản, ông đặt nó trong bối cảnh rộng hơn của sức khỏe tổng thể, bao gồm khí huyết, trạng thái cảm xúc, năng lượng sống và sự ổn định tinh thần. Cách nhìn này rất đặc trưng cho y học cổ truyền Trung Hoa vì nó tìm nguyên nhân gốc rễ hơn là chỉ xử lý biểu hiện bên ngoài. Trong logic đó, việc chuẩn bị mang thai không thể tách khỏi việc nuôi dưỡng cơ thể, giảm căng thẳng, điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và tạo môi trường bên trong thuận lợi cho thụ thai. Ý nghĩa thực tế của quan điểm này là nó giúp người đọc hiểu vì sao nhiều can thiệp trong sách không chỉ nhắm vào tử cung hay buồng trứng mà còn nhắm vào giấc ngủ, tiêu hóa, cảm xúc và sự thư giãn. Đây là nền tảng để toàn bộ chương trình vận hành nhất quán. Thứ hai, chương trình hỗ trợ thụ thai được xây dựng như một lộ trình có cấu trúc, chứ không phải lời khuyên rời rạc. Cuốn sách nổi bật ở chỗ nó không dừng lại ở việc giới thiệu các khái niệm đông y, mà cố gắng tổ chức chúng thành một tiến trình thực hành tương đối rõ ràng. Theo thông tin công khai về sách, chương trình được sắp xếp theo hành trình của người phụ nữ hướng đến việc thụ thai, với những bước chuẩn bị nhằm cải thiện khả năng sinh sản trước khi mang thai. Điều này quan trọng vì hiếm muộn thường đòi hỏi sự kiên trì và tính nhất quán, trong khi nhiều người chỉ tìm giải pháp ngắn hạn. Cấu trúc của sách giúp người đọc thấy rằng thay đổi lối sống, điều chỉnh dinh dưỡng, sử dụng thảo dược và áp dụng châm cứu là những phần bổ trợ lẫn nhau, không phải các lựa chọn tách biệt. Cách trình bày theo lộ trình cũng làm cho kiến thức TCM trở nên dễ tiếp cận hơn với người không chuyên, vì họ có thể hiểu mình đang ở giai đoạn nào, cần tập trung vào điều gì và vì sao quá trình này cần thời gian. Thứ ba, châm cứu. Thảo dược và dinh dưỡng được dùng như bộ ba can thiệp để hỗ trợ chức năng sinh sản. Một trục nội dung trung tâm của sách là cách y học cổ truyền Trung Hoa can thiệp vào sinh sản thông qua nhiều phương pháp phối hợp. Châm cứu được dùng để hỗ trợ lưu thông, điều hòa cơ thể và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sinh sản. Thảo dược được nhấn mạnh như công cụ điều chỉnh theo thể trạng thay vì một công thức chung cho tất cả mọi người. Dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng vì trong hệ quy chiếu của TCM, những gì cơ thể hấp thu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng khí huyết và khả năng nuôi dưỡng cơ quan sinh sản. Điểm đáng chú ý là sách không coi các phương pháp này là thay thế hoàn toàn y học hiện đại, mà như một hướng tiếp cận bổ sung có thể đứng cùng với điều trị, hỗ trợ sinh sản. Cách tiếp cận tích hợp này có ý nghĩa thực tế lớn vì nhiều cặp đôi cần một chiến lược rộng hơn việc chỉ làm xét nghiệm hay dùng thuốc đơn lẻ. Sự phối hợp giữa các phương pháp cũng cho thấy tác giả chú trọng đến tính cá thể hóa trong điều trị. Thứ tư, thiền. Khí công và điều hòa cảm xúc được xem là phần không thể thiếu của chữa lành hiếm muộn. Một khác biệt rõ của cuốn sách là nó đặt trọng tâm lớn vào đời sống tinh thần. Thay vì chỉ nói về chức năng cơ thể, các thực hành như thiền, khí công và vận động nhẹ không chỉ được giới thiệu như biện pháp thư giãn, mà như cách chủ động điều hòa năng lượng và giảm các yếu tố cản trở quá trình thụ thai. Trong kinh nghiệm lâm sàng của TCM, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến chu kỳ, giấc ngủ và sự cân bằng nội tiết theo cách mà người bệnh dễ bỏ qua. Vì thế, việc rèn luyện sự bình tĩnh, nuôi dưỡng niềm tin và ổn định cảm xúc trở thành một phần của điều trị chứ không phải hoạt động phụ. Sách cũng mang tinh thần khích lệ tinh tế, giúp người đọc cảm thấy mình có thể tham gia vào quá trình chữa lành thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào can thiệp bên ngoài. Đây là điểm đặc trưng của lối viết đạo gia, nơi sức khỏe được hiểu như sự hòa hợp giữa thân và tâm, chứ không phải chỉ là chỉ số y khoa. Cuối cùng, sách kết hợp truyền thống đạo gia với ứng dụng thực hành cho người đang điều trị vô sinh. Giá trị riêng của cuốn sách nằm ở việc nó không chỉ truyền đạt y lý cổ truyền, mà còn chuyển hóa chúng thành một khung hướng dẫn có thể áp dụng trong bối cảnh hiện đại. Đao Sinh Ni được giới thiệu như một bác sĩ có nền tảng sâu trong truyền thống gia tộc Đạo Gia và đồng thời có kinh nghiệm trong lĩnh vực y học sinh sản phương Đông. Chính sự kết hợp này tạo ra giọng điệu vừa mang tính truyền thống, vừa có tính ứng dụng lâm sàng. Với người đang điều trị vô sinh, sách cung cấp một cách suy nghĩ khác thay vì chỉ hỏi kết quả thụ thai có đến hay không. Hãy hỏi cơ thể đã được chuẩn bị tới mức nào, môi trường sống có đang hỗ trợ hay không, và cảm xúc có đang gây cản trở hay không. Với người hành nghề TCM, cuốn sách có thể xem như một tài liệu giới thiệu cách phối hợp nguyên lý cổ truyền với nhu cầu thực tiễn của bệnh nhân hiện đại. Sự khác biệt của sách so với nhiều sách hiếm muộn khác là nó không chỉ kể về hy vọng mà đưa ra một triết lý điều trị toàn diện, có nền tảng văn hóa và có tính thực hành rõ ràng. Kết luận, The Tao of Fertility phù hợp nhất với những ai đang tìm một cách tiếp cận hiếm muộn mang tính toàn diện, đặc biệt là người quan tâm đến y học cổ truyền Trung Hoa, châm cứu, thảo dược khí công và dinh dưỡng trị liệu. Cuốn sách cũng hữu ích cho các cặp đôi đang chuẩn bị mang thai và muốn hiểu sâu hơn về việc điều hòa cơ thể lẫn cảm xúc trước khi thụ thai. Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nhìn khả năng sinh sản như một quá trình cần được nuôi dưỡng có hệ thống thay vì chỉ là một vấn đề kỹ thuật. Về mặt thực hành, nó gợi ý những thay đổi có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, từ lối sống, thói quen thư giãn đến sự phối hợp với điều trị hiện đại. So với nhiều sách cùng chủ đề, điểm khác biệt lớn của cuốn này là khung đạo gia rõ nét kết hợp chặt giữa thân thể, tâm trí và tinh thần. Chính sự kết hợp giữa truyền thống cổ xưa và ứng dụng sinh sản hiện đại khiến cuốn sách có vị trí riêng trong thể loại sách sức khỏe sinh sản tích hợp. Nếu bạn muốn ủng hộ Đao Sinh Ni, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!